vị đang nghe SBS tiếng Việt. Trước hết là một vài dòng tin chính hôm nay. Toán người Úc tiếp theo di tản từ Trung Quốc sẽ được đưa tới một khu cách ly gần Darwin tại lãnh thổ phía Bắc. Có thêm 41 hành khách nhiễm coronavirus trên du thuyền của Nhật Bản, trong đó có 5 người Úc. Và Slovakia trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam do dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đầu tiên là tin tức về nước Úc. Những người Úc di tản từ Trung Quốc trong chuyến bay thứ hai sẽ được đưa đến cách ly và kiểm dịch tại một ký túc xá công nhân bỏ không ở gần thành phố Darwin. Chiếc phi cơ của hãng Qantas đã rời Sydney trong chiều nay và sẽ hạ cánh tại Trung Quốc trong đêm. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng chính phủ đã ra quyết định mở thêm một khu vực kiểm dịch sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với chính phủ lãnh thổ phía Bắc và Bộ Nội vụ.
The configuration and the composition does not suit the purposes of quarantine.
Cấu trúc và đặc điểm của cơ sở hiện tại không phù hợp cho mục đích cách ly kiểm dịch bởi vì nó thiếu khả năng phân cách và quản lý người dân một cách phù hợp. Điều đó đơn giản là một vấn đề về cấu trúc xây dựng. Do đó, với các tư vấn mà chúng tôi nhận được, chúng tôi sẽ chuyển sang các kế hoạch đề phòng mà chúng tôi đã tìm hiểu trước đó.
Trong khi đó, Tránh Bộ trưởng Lãnh thổ phía Bắc, ông Michael Gunner nói rằng, cộng đồng trên khắp Darwin không cần phải lo lắng.
There will be no health risk to the general public.
Sẽ không có một mối rủi ro nào về sức khỏe đối với dân chúng. Tôi đã tìm kiếm và đạt được sự bảo đảm từ chính phủ. Lãnh đạo đảng thành lãnh thổ phía Bắc hoàn toàn tin tưởng rằng cộng đồng dân cư tại Darwin sẽ không bị ảnh hưởng bởi những người trở về được kiểm dịch tại đây. Loại virus này chỉ lây lan qua việc tiếp xúc gần. Điều đó có nghĩa là các cơ sở lân cận sẽ không bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton nói rằng vẫn tiếp tục có những người bay từ Úc đến Trung Quốc, bất chấp khuyến cáo đi lại của chính phủ. Ông nói rằng những người này không được bảo đảm một chuyến bay trở lại Úc.
There are people traveling from Australia to China now, even though we've had in place travel advice. Those people, frankly,
có người vẫn bay tới Trung Quốc trong thời điểm này, mặc dù chúng tôi đã đưa ra các khuyến cáo di chuyển. Những người này, thẳng thắn mà nói, họ đang đặt chính họ vào tình thế khó khăn. Họ có thể sẽ gặp khó khăn khi muốn quay trở về nước.
Hiện tại đã có 15 ca nhiễm coronavirus trên toàn nước Úc, trong đó có 5 trường hợp tại Queensland, 4 trường hợp tại New South Wales, 4 trường hợp tại Victoria và 2 trường hợp khác tại Nam Úc. Và trong một diễn biến khác, chiều nay hàng chục người đã biểu tình bên ngoài khu vực văn phòng của cơ quan di trú tại Sydney, kêu gọi nước Úc dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ Trung Quốc trong bối cảnh dịch coronavirus. Hồi tuần trước, chính phủ đã thông báo tất cả người ngoại quốc đã đi qua hoặc đến từ Trung Quốc đại lục sẽ bị cấm nhập cảnh vào Úc nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh chết người này. Người biểu tình này cho biết tên là Smith, nói rằng lệnh cấm nên được dừng lại, đặc biệt là đối với sinh viên quốc tế.
Có quá nhiều nỗi sợ hãi quanh vụ coronavirus. Tôi nghĩ nó cũng không nguy hiểm lắm đâu. Nó không tồi tệ hơn cảm cúm thông thường. Chúng ta nên dỡ bỏ lệnh cấm và cho phép sinh viên Trung Quốc vào Úc.
Cơn lốc xoáy Damien được dự báo sẽ trút hơn 300mm nước mưa khi nó đi qua khu vực duyên hải Pilbara của Tây Úc vào ngày mai. Nó đã tiến đến gần khu vực ven biển Tây Úc trong chiều nay. Cơ quan khí tượng nói rằng nó có thể sẽ tạo ra những cơn gió mạnh đến vùng Pilbara vào tối nay. Cơ quan chức năng khuyến cáo những ai muốn trú ngụ tại các trung tâm di tản trong suốt cơn lốc xoáy thì nên đến đó càng sớm càng tốt. Ngân hàng Dự trữ Úc RBA đã cắt bỏ các dự đoán về tăng trưởng kinh tế trong thời hạn gần đây để phản ánh tác động của cháy rừng và hạn hán trên nước Úc và dịch coronavirus tại Trung Quốc. Tuy nhiên, RBA cũng kỳ vọng vào một sự phục hồi nhanh chóng trong cuối năm nay. Lạm phát và tăng trưởng tăng lương được dự kiến sẽ tăng chậm và tỷ lệ thất nghiệp nhiều khả năng sẽ giữ ở mức trên 5%, ít nhất trong một thời gian đáng kể. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Philip Lowe nói rằng tác động mà coronavirus gây ra cho nền kinh tế Úc có thể sẽ còn lớn hơn so với đại dịch SARS hồi năm 2003.
Tỷ lệ các ca nhiễm bệnh mới mỗi ngày, tỷ lệ tăng vẫn ở khoảng 20% mỗi ngày. Trong vòng 5 ngày, chúng ta có gấp đôi số lượng người nhiễm bệnh. Tỷ lệ này hồi tuần trước là 30%, như vậy nó đã giảm xuống 20%. Thế nhưng tốc độ này vẫn là quá nhanh. Mọi người đều mong muốn có thể nhìn thấy con số giảm xuống nhanh chóng.
Hiện các câu hỏi đang được đặt ra cho chính phủ liên bang xung quanh việc phân phối 150 triệu úc kim trong chương trình tài trợ thể thao. Thủ tướng Scott Morrison và Thượng nghị sĩ Mackenzie đã đưa ra chương trình này hồi năm ngoái với mục đích thúc đẩy thể thao nữ trên khắp cả nước. Tuy nhiên, kiểm toán cho thấy những khu vực có số phiếu ủng hộ bấp bênh hay còn gọi là marginal seats được phân bổ các khoản tiền lớn hơn. Một khoản trị giá 60 triệu úc kim tương đương 40% tổng giá trị của khoản tài trợ được đưa đến cho các khu vực mà liên đảng giữ ghế. Trước đó, vụ bê bối tài trợ thể thao đã dẫn đến việc lãnh đạo đảng quốc gia, Thượng nghị sĩ Bridget McKenzie phải từ chức hồi tuần trước. Lãnh đạo đối lập Anthony Albanese nói rằng chính phủ cần đưa ra câu trả lời.
This is sports rorts on steroids again. The fact is that what we've seen here is a program
with no guidelines. Đây tiếp tục là một vụ bê bối thể thao. Các chúng tôi nhìn thấy ở đây, đó là một chương trình mà không có nguyên tắc thực hiện. 150 triệu úc kim tiền của người đóng thuế đã bị lợi dụng cho mục đích chính trị. Tôi thấy nguyên tắc duy nhất trong chương trình này là lợi ích về chính trị của chính phủ mà thôi.
Một phái đoàn đặc biệt được cử tới dạng san hô Great Barrier Reef nói rằng các nỗ lực của Úc trong việc bảo vệ kỳ quan này đang được quản lý và thực hiện rất tốt. Trong một báo cáo mới nhất của dân biểu tự do Warren Entsch, biến đổi khí hậu tiếp tục là một mối đe dọa rất lớn cho sức khỏe dài hạn của hệ sinh thái, trong khi các mối đe dọa khác đang nằm trong sự kiểm soát. Ông Entsch nói rằng nước Úc có thể cải thiện sự chăm sóc cho dạng san hô bằng cách xem xét lại toàn bộ các quy trình quản lý rác thải và giảm thiểu mức độ sử dụng nhựa. Và một tin vui cho ngành thương mại Úc, Quốc hội Indonesia đã thông qua một thỏa thuận thương mại tự do mang tính lịch sử với Úc sau gần một thập niên thương lượng. Theo đó, các sản phẩm Indonesia sẽ chịu thuế 0% khi xuất khẩu sang Úc. Trong khi các mức thuế quan đối với 94% mặt hàng của Úc vào Indonesia cũng sẽ dần được loại bỏ. Bản thỏa thuận sẽ cho phép 99% hàng hóa của Úc vào Indonesia không phải chịu thuế hoặc được nhận các ưu đãi khác. Việc thông qua thỏa thuận này chỉ diễn ra ít ngày trước khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến có chuyến thăm Canberra vào ngày 10 tháng 2 tới đây. Chuyển sang các tin tức thế giới. Một bác sĩ người Trung Quốc, người mà đã cố gắng đưa ra các cảnh báo đầu tiên về dịch coronavirus, được cho biết là đã tử vong. Bác sĩ Li Wenliang bị nhiễm virus corona mới trong khi đang làm việc tại bệnh viện trung tâm Vũ Hán và đã qua đời vào sáng sớm nay. Trước đó, ông Li đã gửi một cảnh báo đến các đồng nghiệp vào hôm 30 tháng 12, nhưng cảnh sát Trung Quốc đã yêu cầu ông dừng đưa ra các thông tin sai lệch. Tính đến hôm nay, virus này đã giết chết 636 người và lây nhiễm cho hơn 31.000 người chỉ riêng tại Trung Quốc đại lục. Mời quý thính giả nghe thêm câu chuyện về người bác sĩ trẻ tuổi Li Wenliang trong tạp chí Hạt giống yêu thương trên website của chúng tôi. Liên quan đến các hành khách nhiễm coronavirus trên du thuyền Diamond Princess tại Nhật Bản, trong ngày hôm nay, giới chức Nhật đã xác nhận thêm 41 trường hợp coronavirus trên chiếc du thuyền. Đài ABC tường thuật có 5 công dân Úc trong số 41 người này. Tổng số ca nhiễm coronavirus được xác nhận trên du thuyền như vậy đã lên tới 61 người. Hiện đang có hàng trăm người Úc bị mắc kẹt trên con tàu, trong đó bà Vera Koslova Fu nói rằng bà lo lắng gia đình mình đang gặp nguy hiểm. Và bà cho hay điều khó khăn nhất lúc này đó là ở trên tàu không có thông tin về những gì đang xảy ra.
Just not knowing and finding out on the press.
Đơn giản là chúng tôi chả biết gì cả, không thể tìm hiểu qua báo đài, cũng không biết rằng liệu chúng tôi có đang gặp nguy hiểm hay không, bởi vì chúng tôi đang hít thở cùng một luồng không khí.
Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton nói rằng hiện không có kế hoạch di tản người Úc khỏi chiếc du thuyền này. Ông cho biết giới chức Nhật Bản đang đối phó với tình hình. Và cuối cùng là tin tức liên quan đến Việt Nam. Tờ Slovak Spectator ngày 5 tháng 2 đưa tin, Slovakia đã trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam do dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Theo đó, người bị trục xuất là nhân vật không được hoan nghênh và phải rời khỏi Slovakia trong vòng 48 giờ đồng hồ. Tin cũng cho biết Bộ Ngoại giao Slovakia ngày 5 tháng 2 đã triệu Đại sứ Việt Nam Dương Trọng Minh đến để thông báo về quyết định như vừa nêu. Trang mạng của Bộ Ngoại giao Slovakia cũng nêu rõ Cộng hòa Slovakia thực hiện bước nghiêm trọng này liên quan đến phán quyết cuối cùng của tòa kháng cáo Đức trong vụ bắt cóc một công dân Việt Nam. Và về tình hình phòng chống coronavirus tại Việt Nam, theo các nguồn tin trong nước, đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tại tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 138 người Việt Nam và Trung Quốc có ý định vượt biên trái phép. Theo đó, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 2, những người này không qua cửa khẩu mà xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới, trong đó có 107 người Việt Nam. Đối với công dân Trung Quốc, đội biên phòng Việt Nam yêu cầu quay trở lại, còn 107 người Việt thì bị lập biên bản, đo thân nhiệt và kiểm tra y tế. Những người này sau đó được đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định. Tiếp theo là tin hồi xuất. Một đô la Úc hôm nay tương đương với 67,16 xu Mỹ và 15.681 đồng Việt Nam. Và dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy ngày 8 tháng 2. Perth có mây rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 28. Adelaide hầu như nắng ráo, nhiệt độ 21 đến 33. Melbourne có mây rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 29. Hobart trời nhiều mây, 13 đến 20. Canberra có mưa, nhiệt độ dao động từ 15 đến 19. Wollongong, Sydney và Newcastle tất cả đều có mưa và có thể có mưa lớn. Wollongong 19 đến 22 độ, Sydney 21 đến 23 và Newcastle 20 đến 24. Brisbane có mưa, nhiệt độ 25 đến 33. Cairns có thể có mưa, 25 đến 33. Darwin có mưa và có thể có bão, nhiệt độ từ 27 đến 32. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính. Toán người Úc tiếp theo di tản từ Trung Quốc sẽ được đưa đến một khu cách ly gần Darwin. Có thêm 41 hành khách nhiễm coronavirus trên du thuyền của Nhật Bản, trong đó có 5 người Úc. Và Slovakia trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam do dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.